Hebrew đoạn 7. Melchizedek này là vua của Salem. Thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao đã đón và chúc phước cho Abraham khi người chiến thắng các vua trở về. Abraham đã lấy một phần mười về mọi của cải mình có mà dâng cho vua. Tên vua ấy trước hết có nghĩa là vua công chính và cũng là vua của Salem, nghĩa là vua hòa bình, người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày sinh ra, cũng không có ngày qua đời, nhưng giống con Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ đời đời. Thử nghĩ xem, chính tổ phụ Abraham đã lấy một phần mười chiến lợi phẩm mà dâng cho vua, thì vua ấy vĩ đại biết bao. Theo một mệnh lệnh trong luật pháp, con cháu Lê-vi chịu chức tế lễ thì được nhận một phần mười từ trong dân chúng, tức là từ các anh em mình, dù chính họ cũng từ Abraham mà ra. Nhưng vua vốn không phải là dòng dõi Lê-vi, cũng nhận một phần mười của Abraham và chúc phước cho ông là người có lời hứa. Người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp, đó là điều không chối cãi được. Trong trường hợp này, những người nhận một phần mười là người phàm phải chết. Trong trường hợp kia, người ấy được chứng nhận là đang sống. Có thể nói rằng Lê-vi là người nhận một phần mười, cũng qua Abraham mà dâng một phần mười. Vì lúc Melchizedek đi đón Abraham, thì Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ. Nếu chức tế lễ Lê-vi có thể đạt được sự toàn hảo, vì trên căn bản của chức tế lễ ấy mà luật pháp được ban cho dân chúng, thì tại sao còn cần phải lập nên một thầy tế lễ khác theo ban Melchizedek chứ không theo ban Aaron? Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi. Vì đấng mà những lời đó nói đến lại thuộc một bộ tộc khác, và trong bộ tộc đó chưa từng có ai phục vụ nơi bàn thờ. Vì rõ ràng Chúa chúng ta sinh ra từ Giu-đa, một bộ tộc mà Mô-xe không có gì về chức tế lễ. Điều này càng rõ hơn khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác được lập lên, giống như Melchizedek, là thầy tế lễ không theo luật của điều răn loài người, mà theo quyền năng của sự sống bất diệt. Vì có lời làm chứng cho Ngài rằng, con làm thầy tế lễ đời đời, theo ban Melchizedek. Như vậy, một mặt điều răn cũ bị để qua một bên vì yếu kém và vô hiệu, bởi luật pháp không thể khiến điều gì toàn hảo được. Mặt khác, có một niềm hy vọng tốt hơn được ban cho, để qua đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Điều này đã được xác lập bằng một lời thề. Những thầy tế lễ khác được lập lên mà không có lời thề nào cả. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã được lập lên bằng lời thề khi Đức Chúa Trời phán với Ngài rằng Chúa đã thề và sẽ không đổi ý, con là thầy tế lễ đời đời. Vì lời thề đó, Đức Chúa Giê-xu đã trở thành đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn. Xưa nay số lượng thầy tế lễ rất nhiều, vì họ phải chết nên không thể tiếp tục chức vụ. Nhưng Đức Chúa Giê-xu giữ lấy chức tế lễ vĩnh viễn vì Ngài tồn tại đời đời. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến, thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời, không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác. Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả, vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm. Còn lời thề có sao luật pháp? thì lập con, là đấng được toàn hảo đời đời.